Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Basic Economics của Thomas Sowell là sách kinh tế học phổ thông, hướng đến người muốn hiểu nền kinh tế vận hành ra sao mà không cần đi qua công thức, đồ thị hay thuật ngữ chuyên ngành dày đặc. Ấn bản mang ISBN 0465066730 là bản thứ 5 do Basic Books phát hành năm 2014, với phần bổ sung về chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia. Thay vì trình bày kinh tế học như việc theo dõi tiền, lợi nhuận hay thị trường chứng khoán, Sowell đặt trọng tâm vào sự khan hiếm và những lựa chọn bắt buộc nảy sinh từ nó. Ông khảo sát các nguyên lý chi phối giá cả, sản xuất, việc làm, đầu tư, thương mại quốc tế và chính sách công trong nhiều bối cảnh lịch sử. Mục đích cốt lõi của sách là rèn cho độc giả cách đánh giá chính sách bằng các động cơ, đánh đổi và hệ quả thực tế của nó, thay vì chỉ dựa vào mục tiêu được tuyên bố. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khan hiếm biến kinh tế học thành khoa học về lựa chọn và đánh đổi. Điểm xuất phát của Basic Economics là một thực tế đơn giản, nhu cầu của con người vượt quá nguồn lực sẵn có. Vì vậy, kinh tế học không chủ yếu nói về tiền bạc, mà nói về cách cá nhân và xã hội sử dụng những nguồn lực có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Đất đai, lao động, vốn, thời gian và kiến thức đều hữu hạn, trong khi mỗi quyết định dùng chúng cho một việc cũng đồng thời loại bỏ những việc khác có thể làm. Sowell dùng khung này để giải thích vì sao mọi chính sách đều có chi phí, kể cả khi chi phí không hiện ra trong ngân sách hay hóa đơn của người hưởng lợi. Một nguồn lực được phân cho ngành này sẽ không còn phục vụ đầy đủ cho ngành khác. Giá trị kinh tế vì thế gắn với các phương án bị từ bỏ, chứ không chỉ với lượng tiền đã chi. Cách tiếp cận này giúp người đọc tránh lối suy nghĩ coi một kết quả mong muốn là đủ để chứng minh chính sách tốt. Muốn đánh giá nghiêm túc, cần hỏi nguồn lực từ đâu ra, ai thay đổi hành vi vì chính sách, sản lượng nào không được tạo ra và tác động kéo dài bao lâu. Đây là nền tảng liên kết các phần khác của sách, từ giá cả đến thương mại và ngân sách công. Thứ hai, giá cả và lợi nhuận là tín hiệu phối hợp tri thức phân tán. Sowell trình bày hệ thống giá như một cơ chế truyền thông tin, không chỉ là con số người mua phải trả. Khi một hàng hóa trở nên khan hiếm hơn, giá tăng có thể khuyến khích người tiêu dùng tiết kiệm. Đồng thời, thúc đẩy nhà sản xuất tìm cách tăng cung hoặc thay thế bằng nguồn lực khác, không cần một cơ quan trung tâm biết toàn bộ nhu cầu, điều kiện sản xuất và khả năng vận chuyển. Các thay đổi về giá đã truyền tải một phần thông tin cần thiết đến rất nhiều người ra quyết định. Theo logic đó, lợi nhuận và thua lỗ cũng có vai trò kỷ luật. Lợi nhuận cho thấy trong những điều kiện nhất định, một doanh nghiệp đang tạo ra thứ người khác sẵn lòng trả giá cao hơn chi phí nguồn lực đã dùng. Thua lỗ cho thấy nguồn lực có thể đang được sử dụng kém hiệu quả so với các lựa chọn khác. Sách không mô tả thị trường là hoàn hảo hay phủ nhận khả năng tồn tại của gian lận, độc quyền hay tác động bên ngoài. Tuy nhiên, Sowell nhấn mạnh rằng việc thay thế tín hiệu giá bằng mệnh lệnh hành chính cũng phải đối mặt với bài toán thông tin và động cơ. Phân tích này giải thích vì sao can thiệp vào giá không thể chỉ được xem xét qua ý định ban đầu mà phải xem nó làm thay đổi quyết định của người mua, người bán và nhà đầu tư như thế nào. Thứ ba, kiểm soát giá và trợ cấp cần được xét bằng hậu quả vượt ngoài mục tiêu ban đầu. Một đóng góp thực hành quan trọng của sách là thói quen phân biệt giữa mục tiêu hấp dẫn và kết quả phát sinh sau đó. Sowell sử dụng các vấn đề như kiểm soát tiền thuê nhà để minh họa. Mục tiêu giữ nhà ở có giá phải chăng có thể nhận được đồng tình rộng rãi, nhưng mức giá bị ấn định thấp hơn điều kiện thị trường có thể làm giảm động lực xây mới, bảo trì hoặc đưa nhà cho thuê ra thị trường. Hệ quả có thể là thiếu hụt, chất lượng xuống cấp, phân bổ bằng quan hệ hoặc xếp hàng thay vì bằng giá. Điều này không tự động dẫn đến kết luận rằng mọi hỗ trợ nhà ở đều sai. Luận điểm của Sowell là chính sách phải được đánh giá theo cơ chế vận hành, đối tượng thực sự nhận lợi ích, chi phí chuyển sang ai và những phản ứng mà nó tạo ra. Lập luận tương tự áp dụng cho giá trần, giá sàn, trợ cấp và nhiều quy định khác. Một biện pháp có thể giúp một nhóm dễ thấy trong ngắn hạn, nhưng gây chi phí phân tán cho người nộp thuế, người tiêu dùng, người tìm việc hoặc các nhà cung cấp trong tương lai. Sách liên tục hướng người đọc nhìn tới các tác động gián tiếp và dài hạn. Đây là cách chống lại tư duy chỉ nhìn vào giai đoạn đầu của một quyết định rồi bỏ qua quá trình điều chỉnh tiếp theo của nền kinh tế. Thứ tư, doanh nghiệp, lao động và thị trường tài chính cùng quyết định cách vốn được sử dụng. Basic Economics giải thích rằng doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo lợi nhuận cho chủ sở hữu, mà là một cấu trúc tổ chức nguồn lực, lao động và tri thức để phục vụ nhu cầu của người khác. Sự trỗi dậy hay suy tàn của doanh nghiệp phản ánh thay đổi trong nhu cầu khách hàng, công nghệ, chi phí và năng lực quản trị. Sowell nhấn mạnh rằng quy mô lớn tự nó không chứng minh sức mạnh độc quyền, cũng như sự tồn tại lâu đời, không bảo đảm hiệu quả. Trong thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp phải liên tục đáp ứng người mua, nếu không vốn và khách hàng có thể chuyển sang đối thủ. Phần bàn về thị trường tài chính nối ý này với vai trò của tiết kiệm và đầu tư, vốn không phải một khối tiền nhàn rỗi mà là các nguồn lực được dành cho sản xuất trong tương lai, từ máy móc đến nghiên cứu và cơ sở hạ tầng. Thị trường tài chính góp phần phân bổ vốn giữa nhiều dự án, dù luôn đi kèm rủi ro và sai lầm. Với lao động, tiền lương không được xem đơn thuần là phần thưởng đạo đức, mà chịu ảnh hưởng bởi năng suất, kỹ năng, điều kiện cung cầu và giá trị mà công việc tạo ra trong những hoàn cảnh cụ thể. Khung phân tích này giúp phân biệt giữa ý định bảo vệ người lao động và những tác động thực tế lên cơ hội tuyển dụng, đào tạo, đầu tư và mức sản lượng. Cuối cùng, thương mại quốc tế và chênh lệch quốc gia không thể giải thích chỉ bằng của cải sẵn có. Sowell mở rộng nguyên lý lựa chọn và phân bổ nguồn lực sang thương mại quốc tế, cán cân thanh toán và sự khác biệt về mức sống giữa các nước. Ông phản đối cách nhìn coi giao thương là cuộc chơi mà một bên chỉ có thể thắng khi bên kia thua. Trao đổi tự nguyện diễn ra vì mỗi bên kỳ vọng nhận được thứ có giá trị hơn thứ mình từ bỏ. Còn chuyên môn hóa cho phép các quốc gia tận dụng tương đối tốt hơn nguồn lực, kỹ năng và điều kiện của mình. Sách cũng giúp đặt các số liệu như thâm hụt thương mại vào bối cảnh rộng hơn, thay vì coi chúng mặc nhiên là bằng chứng về thất bại kinh tế. Dòng hàng hóa, dịch vụ và vốn liên kết với nhau nên một chỉ số đơn lẻ không thể nói hết tình trạng của nền kinh tế. Trong phần bổ sung của ấn bản thứ 5, Sowell xem xét vì sao các quốc gia khác nhau rất lớn về của cải và thu nhập. Trọng tâm không nằm ở một nguyên nhân đơn độc, mà ở các điều kiện ảnh hưởng đến năng suất và khả năng tích lũy như thể chế, tri thức, vốn, cơ hội trao đổi và cách xã hội tổ chức hoạt động kinh tế. Cách nhìn này tránh giải thích giản lược rằng tài nguyên thiên nhiên hay tổng lượng tiền tự thân quyết định sự giàu có. Điều quyết định hơn là nguồn lực được sử dụng, bảo tồn và phát triển hiệu quả đến đâu qua thời gian. Kết luận, Basic Economics phù hợp nhất với người mới học kinh tế. Độc giả quan tâm đến tin tức chính sách, sinh viên ngoài chuyên ngành, người làm kinh doanh. Và bất kỳ ai muốn có một khung tư duy rõ ràng trước khi tranh luận về giá cả, việc làm, thương mại hay bất bình đẳng. Lợi ích thực tế của sách không phải là cung cấp công thức dự báo chính xác cho từng tình huống. Giá trị của nó nằm ở việc rèn các câu hỏi tốt hơn. Như nguồn lực nào đang bị đánh đổi, động cơ của các bên sẽ thay đổi ra sao, ai chịu chi phí không nhìn thấy và kết quả dài hạn có khác mục tiêu ban đầu hay không. So với nhiều sách nhập môn dựa nặng vào mô hình, biểu đồ và thuật ngữ, Sowell ưu tiên giải thích bằng văn xuôi, ví dụ lịch sử và những tình huống đời sống. Phạm vi sách cũng rộng, đi từ quyết định tiêu dùng và hoạt động doanh nghiệp đến thị trường tài chính, chính sách nhà ở và quan hệ kinh tế quốc tế. Điểm làm tác phẩm nổi bật là lập trường nhất quán, đánh giá hệ thống qua các động cơ và kết quả thay vì khẩu hiệu. Tuy vậy, độc giả nên đọc với tinh thần phản biện. Cách tiếp cận của Sowell nhấn mạnh mạnh mẽ vai trò của thị trường và giới hạn của can thiệp, nên có thể cần đối chiếu thêm các công trình về thể chế, quyền lực thị trường, môi trường và phân phối xã hội. Dù vậy, đây vẫn là một dẫn nhập mạch lạc, hữu ích để xây nền tảng về tư duy kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Sowell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!